chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, nhờ tài chữa bệnh bằng thuốc thánh đền bia, thực ra là nước ao và rau dại mà cụ Cố Tổ khỏi bệnh. Uy tín của Xuân Tóc Đỏ được nâng cao, được mọi người tâng bốc. Sau khi cụ Cố Tổ bình phục hẳn, muốn trả ơn thầy, cụ bà đã mời Xuân Tóc Đỏ dự một bữa tiệc rất trọng thể linh đình. Xuân Tóc Đỏ đã bước lên những bậc thang của danh vọng. Hắn trở nên kiêu ngạo khi mọi người ngày càng trở nên sợ hắn và lấy lòng hắn. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng trong buổi đọc truyện hôm nay.
Hai giờ chiều hôm ấy, bà Phó Đoan đánh xe hơi lại mời Xuân lên Hồ Tây xem một cái hội ghê gớm, là ngày hội của các gái nhảy ở Hà Nội. Có các vị tai to mặt lớn trong chính giới chủ tọa. Khi thấy chỉ có Xuân Tóc Đỏ thôi, bà Phó ngơ ngác mà rằng: "Ông Xuân nhỉ, sao lại không nghỉ hẳn một buổi?" Xuân thản nhiên đáp trống không: "Việc gì phải nghỉ hẳn? Họ đi thì đã có tôi ở nhà thay quyền." Bà Phó Đoan nghĩ ngợi hồi lâu rồi khoe: "Ông Xuân đã biết chưa, hở ông?" "Cái gì?" Trước lời hỏi sỗ gọn như một câu gắt, bà Phó Đoan vội: Bẩm, cái sân quần sắp xong." Xuân lại làm một câu gọn lọt: "Được lắm." Bà Phó tuy cũng hơi kinh ngạc về những ngôn ngữ khác thường ấy, nhưng mà chưa chi bà đã vội đem cái ngu dốt của bà ra tra khảo đã. Ắt hẳn nếu không có cái vì một lẽ gì mà bà chưa hiểu được, thì Xuân Tóc Đỏ hẳn không dám có giọng nói sỗ sàng với bà dường kia. Nghĩ rằng như thế mà đi sang ngay thì chơ, bà lại hỏi:
"Thưa ông, thế ông không đi xem hội? Việc âu hóa không có tôi một ngày cũng không được."
"Bẩm thê, thợ khâu thợ may đâu cả? Có mấy cô khâu thì đã phải vận cả mấy bộ y phục đại tang và tiểu cớ do ông Tiffner vừa chế tạo mà người nhà này chưa ai mặc đến, vì cụ tổ đã được tôi cứu cho khỏi chết. Mấy cô khâu mặc những quần áo ấy và ăn tiền công của ma đưa canh, bà đã hiểu chưa? Quần áo chót may thì phải lăng xê để quảng cáo chứ. Mấy ông thợ cũng được đi xem hội để phát giấy chiêu hàng. Tôi có ý muốn lại cùng đi chơi với vợ chồng Văn Minh và rủ ông nữa. Ấy, họ đã đi cả." Xuân Tóc Đỏ cứ đáp lừng khừng đủng đỉnh như thế, tay vẫn mân mê bộ vú bằng cao su mà Tây Phương mới gửi sang cho công cuộc âu hóa ở bên đại cổ Việt này. Những khí cụ của nhan sắc ấy được để trong cái hộp rất đẹp, lót 5-7 lần giấy thủy tinh lóng lánh. Bà Phó Đoan nhìn những của cải ấy bằng hai con mắt thèm thuồng, lại nhận thấy Xuân lúc ấy chỉ có một mình trong gian hàng rộng. Sự ấy thật hãn hữu, nên bà không muốn bỏ một cơ hội tốt. Bà còn chù trừ đứng tìm một câu gì để đả động đến những cái vú cao su ấy, thì chẳng may cậu Phước ngồi ở xe hơi đỗ bên ngoài, cứ em chã mãi, và khóc thét lên. Bà đau lòng phải bắt tay Xuân và ra thẳng. Xuân đứng cười thầm một mình. Bà Phó Đoan tuy già nhưng còn hư hơn các thiếu nữ ngây thơ nhiều. Điều ấy nó biết lắm. Nó chỉ gật đầu một cái là ăn thua ngay. Nhưng mà già như thế thì có nước mẹ gì? Họa chăng có các tiền? Nó nghĩ thế rồi càng phục ông thầy số là tài. Khi ông bảo nó năm nay gặp vận đào hoa, rồi nó mơ màng những cách làm tiền. Nếu bà Phó Đoan biết cho tâm sự của nó, thành thử vô tình Xuân Tóc Đỏ đã thực hành một phương châm mà những nhà triết học đã sống đến bạc đầu mới tìm ra được. Ấy là phải lên mặt với ái tình thì cuộc chinh phục mới dễ dàng hơn và bền chặt. Nó đương sung sướng bỗng phải cụt hứng vì ông phán mọc rừng. Ông này tập tễnh bước vào, mặt lầm lầm không nói gì cả. giơ tay ra bắt. Xuân Tóc Đỏ bắt tay xong, ưỡn ngực lên cất giọng lanh lảnh nói to. Thưa ngài, ngài là một người chồng mọc sừng. Hay lắm, xin đa tạ. Cảm ơn vạn bội. Ông phán mọc sừng cảm ơn tha thiết như ông ta. Lần này là lần đầu được có người đến mách cái tin sét đánh là vợ ông ngủ với sai. Nhưng đó là tại ông quen mồm đi mà thôi, chứ không phải là ông cảm động. Vì ông kéo ngay ghế ngồi trước mặt Xuân và nói. Ấy, lần sau quan bác cứ dõng dạc thế cho. Tôi nói lần sau, nghĩa là lần nào bác thấy cả mặt tôi lẫn vợ tôi, nhất là trước mặt cụ Hồng hay cụ Tổ, thì càng hay lắm. Xuân ngẫm nghĩ rồi nói. Ai lại nói thế trước mặt bác gái, hay cụ Hồng, hay cụ Tổ? Phải thế chứ, không thì tôi thuê quan bác chụp bạc làm gì? Xuân lo lắng hồi lâu lại hỏi. Hay là, rồi tôi trả lại quan bác số tiền ấy vậy nhé? Ông phán đứng phát dậy như bị một cái lò xo đẩy lên, kêu thất thanh. Trời ơi, thế thì tôi chết mất. Thế thì tôi đến phải tự tử. Xuân cũng cảm động mà rằng. Chết nỗi, nhưng sao quan bác lại cần tôi phải công kích quan bác về tội mọc sừng? Nhưng ông phán không những không cắt nghĩa rõ mà lại nói rằng. Không, không thể được. Quan bác đã hứa rồi. Chỉ có những người giữ lời hứa là đáng quý. Hai nữa, quan bác có biết rằng địa vị quan bác trong cái nhà này đã lung lay lắm rồi không? Lung lay? Xuân Tóc Đỏ hỏi thế một cách lo sợ. Phải, tôi xin làm phúc mà mách với quan bác rằng ông Tiffner hiện giờ đương khen tức bác và bác đã làm vợ ông ta hư hỏng là một. Tiếp khách khéo hơn ông ta là hai. Lại đã biết rõ đo các phụ nữ may áo là 3, làm giảm thế lực của ông ấy là 4. Bà Phó Đoan cũng có vẻ hằn học với bác lắm, vì lẽ gì tôi chưa rõ. Còn chính vợ chồng ông chủ thì không những ghét ngầm hờn mát bác mà thôi, mà còn coi bác là kẻ tử thù. Tại sao, bác có biết không? Tại bác đã làm cho cụ Tổ khỏi hẳn bệnh là 1. Và làm cho cô Tuyết nó hối hôn với một đám đã sêu tết là 2. Vậy quan bác phải coi chừng đó. Tôi xin lấy tình thân mà bảo rõ cho bác biết để bác liệu. Thế thì tôi đối với bác cũng đã như vậy, mà bác lại không chịu giúp tôi cái việc ấy hay sao? Thế bây giờ phải làm thế nào? Phải làm như tôi đã dặn. Làm như thế là nhất cử lưỡng thiện. Làm sao? Làm như thế, bác chuộc lại cái lỗi xưa. Những người thù bác sẽ trở lại yêu bác. Tôi mà bị thù à? Bị thù vì chữa khỏi bệnh cho cụ Cố à? Chính thế, chỉ có cụ Phán là hâm mộ bác vì việc ấy. Nhưng cụ bà có thế lực gì đâu. Bác phải trông ở cụ Hồng, ở vợ chồng Văn Minh. Thế nghĩa là phải bảo bác mọc sừng trước mặt cả vợ bác lẫn cụ Tổ. Bẩm, chính thế ạ. Nếu vậy, tất cụ Tổ phải chết tức khắc. Mà do thế, ai cũng có tiền tiêu. Cả tôi nữa, tôi cũng sẽ có tiền tiêu. Thật không? Rồi bác sẽ biết. Vì nếu tôi có tiền, thì rồi bác cũng được tiêu. Nhưng Xuân lưỡng lự rồi ngẩng đầu. Tôi chả thế. Thế là giết người. Tôi không muốn làm một kẻ sát nhân, một tội ác. Không thể thế được. Ồ, nếu bác giết có một người, trái lại, bác cũng làm cho số đông người khác được sung sướng. Nên lắm, bác ạ. Nếu không, chẳng chóng thì chày. Bác sẽ mất việc. Xuân Tóc Đỏ giơ tay ra cho ông phán mọc sừng. Vậy thì tôi xin hứa một lần nữa. Danh dự, cam đoan. Ông phán sung sướng bắt tay Xuân rất chặt, nói rối rít. Thôi, tôi vào sở. Cảm ơn bác trước nhé. Ông phán vừa đi khỏi thì một mỹ nhân chạy tọt vào. Xuân tưởng lại là một phụ nữ tân tiến muốn may mặc gì. Lòng đã mừng thầm. Nhưng đó chỉ là Tuyết. Cô này hổn hển hỏi. Anh phán, liệu anh ấy có trông thấy tôi không? Hở ông? Xuân đáp liền. Không, ông ấy có quay lại nhìn sau lưng đâu.
Thế thì tốt lắm, nhà đi vắng cả.
Vâng, sao cô không lên Hồ Tây xem hội?
Không thích chứ sao?
Trên ấy đầy những cô đầu với gái nhảy. Họ ăn mặc lại tân thời hơn mình, hoặc y như mình.
Tôi là con nhà danh giá. Tôi không muốn bị thiên hạ nhầm là gái nhảy.
Cô nói phải lắm. Nhưng mà đừng tưởng là tôi không biết khiêu vũ đấy nhé.
À vâng. Ông có biết nhảy không? Ta làm thử một bài tango xem nào.
Xuân sợ hãi lắc đầu.
Để khi khác.
Và lại, phải có âm nhạc chứ.
Nếu quý nương muốn, thì hôm nào ta đi bar chơi hơn.
Thật không?
Y hẹn rồi đấy nhé. Ông sinh viên trường thuốc làm bộ nhé.
Xuân chối cãi.
Chết nỗi, quý nương cứ nói thế chứ.
Tôi ít nói, ai cũng tưởng nhầm tôi là khinh người.
Và lại, khinh ai, chứ khinh sao được quý nương mà dám khinh.
Cô không khinh tôi là phúc.
Lần này là lần đầu Xuân dám tán tỉnh và cũng có cơ hội. Nên Tuyết rất lấy làm cảm động, muốn giấu sự xúc động. Cô chỉ đống vú cao su hỏi.
Những cái gì thế ông?
À, những vú cao su đấy. Để cho phụ nữ tân tiến văn minh Âu hóa.
Thế à? Để tôi mách chị em bạn tôi mới được. Tôi có nhiều bạn gái mới lắm. Như thế là đắt khách cho hiệu Âu hóa của ông đấy nhé.
Xuân nói nửa nạc nửa mỡ.
Chứ còn cô thì không cần dùng.
Tuyết bĩu môi và ưỡn ngực ra.
Cần gì nữa? Vú tôi thế này lại không nở nang chán ra hay sao? Mấy cô gái mới chả có cái ngực như tôi được.
Mà thật đấy, chứ không bằng cao su đâu nhé.
Chừng như sợ mình chỉ nói thế chưa đủ là văn minh tân tiến, Tuyết lại bảo.
Tôi cho phép ông khám mà xem.
Tinh quái, Xuân tóc đỏ còn khoanh tay sau lưng.
Thời buổi này biết sao được. Giả dối hết thầy. Yêu cũng yêu giả dối. Tân thời cũng tân thời giả dối. Hủ lậu cũng hủ lậu giả dối.
Tuyết phải cáu một cách rất chính đáng mà rằng.
Thì ông cứ thử khám xem tôi có giả dối không nào.
Xuân nhìn ra phía ngoài, thấy không có ai. Liền phóng tay lên ngực Tuyết. Nắn tay xem của thật hay của giả. Sau khi không còn nghi ngờ gì nữa, nó cảm ơn bằng cách tiện thể hôn luôn tay của Tuyết mà rằng.
Chỉ có một mình quý nương là không giả dối như đời mà thôi.
Tuyết thở dài cảm động, sau cùng khẽ nói.
Ông anh, tôi muốn anh giúp một việc.
Em rất cảm tạ.
Chúng tôi rất được hân hạnh.
Tôi không muốn lấy cái người ấy, vì nếu tôi lấy hắn, chắc hắn sẽ mọc sừng.
Thí dụ, một người như ông mà hỏi tôi thì còn gì? Đằng này, hắn lại nhà quê, không biết yêu vợ như những người văn minh. Buồn lắm anh ạ.
Tôi phải làm gì?
Phải giả vờ chim tôi.
Chúng ta giả vờ chim nhau, mê nhau.
Cho hắn bỏ tôi.
Mình hiểu chưa?
Ta giả vờ với nhau thôi mà.
Tôi cần mang tiếng hư hỏng lắm mới được.
Thế sao nữa ạ?
Anh, thì anh cũng phải mang tiếng là làm hại một đời tôi mới xong.
Nếu em hứa là sau này đừng làm anh mọc sừng, là anh xin làm hại một đời em thật sự, chứ không còn mang tiếng gì nữa.
Anh Đốc, anh nói thật đấy chứ.
Xin lấy danh dự ra mà làm hại một đời em.
Cảm ơn, yêu lắm, quý lắm.
À, thế nhưng mà anh cần xin nghỉ việc mới được.
Thế muốn làm hại một đời người con gái tử tế, đứng đắn, thì mất mấy ngày hờ mình.
Từ đấy trở đi, Tuyết và Xuân còn nói nhiều. Một bên thì lấy tư cách bình dân, bên kia thì lấy tư cách phụ nữ tân tiến. Về phía tây thành Hà Nội, có một cái hồ mà người ta chịu khó ngăn đôi xa thành một con đường, cho nó thành xa hai cái hồ. Con đường ấy là con đường Cổ Ngư, nổi tiếng khắp xứ, trong 20 triệu đồng bào, không còn ai là không biết. Vì những thiếu nữ, hoặc khuê các, hoặc không, cùng những ông sinh viên trường cao đẳng hoặc trường luật học,
hoặc sinh viên không trường nào cả. Thường đêm đêm đem nhau lên đó để làm nũng với nhau, để mạt sát những chế độ gia đình của nhau. Độ vài tháng, để rồi sau cùng, thì rủ nhau nhảy xuống hai cái hồ ở đấy. Thoạt đầu, người ta hay nhảy xuống hồ Tây. Nhưng vì hồ Tây sâu lắm, những kẻ tự tử chẳng may phần nhiều, không mấy ai thoát chết cả. Thành thử, người ta bảo nhau nhảy xuống cái bên cạnh là hồ Trúc Bạch nông hơn. Vì lẽ nhà nước cũng khôn, đã cho trồng mấy cái bảng lớn, cấm ngặt đổ rác xuống hồ Tây, nên hồ Trúc Bạch lại càng đắt khách. Đêm đêm, những bác phu xe ế khách, những kẻ trai tráng biết bơi mà thất nghiệp, thường lên chợ ở đấy, để hễ nghe thấy những tiếng kêu thảm thương ai oán, ai cứu tôi với, là nhảy ùm xuống, là vớt ngay được một tiểu thư đẹp nõn lên, rồi đến bóp hàng đậu lĩnh tiền thưởng. Và sau cùng, thấy ảnh mình đăng trên báo kèm với những cuộc phỏng vấn òm tỏi. Vì những lẽ ấy, Hồ Trúc Bạch chẳng bao lâu mà trở nên một cách oanh liệt, là một sân khấu của tất cả những tấn đại thảm kịch của những cảnh địa ngục giữa Hà Thành, là những gia đình Việt Nam, những trở lực tai hại cho những cuộc tự do kết hôn, tự do ly hôn, tự do cải giá, tự do tục huyền. Hồ Trúc Bạch cứ là một thứ hàn thử biểu, thời khắc biểu về những tấn bi kịch mới cũ xung đột, cá nhân, gia đình, hy sinh, giác ngộ, áp chế, giải phóng mãi mãi, mãi mãi. Nếu không có một nhà thương nòi yêu giống xây ngay trên bờ hồ ấy một khách sạn, mà Tây Phương có lẽ cũng thèm muốn, là khách sạn Bồng Lai. Muốn cho làn không khí trên hồ trở nên trong sạch như xưa, ngày khánh thành khách sạn Bồng Lai, Chính phủ Bảo Hộ đã ra lệnh cho tất cả các trường nữ học dạy nữ học sinh nhảy múa để làm tiên giáng thế, để giải thoát cho một vài linh hồn chẳng may chết vì tự tử. Thành thử khách sạn Bồng Lai cũng được nổi tiếng y như đường Cổ Ngư và Hồ Trúc Bạch. Những người Việt Nam hoàn toàn, những người Việt Nam biết tự trọng thì phải có bổn phận là khách hàng của khách sạn ấy ít ra là một lần. Nếu không muốn bị những bậc trí thức tân tiến khinh bỉ là dân vong bản vong quốc, vân vân. Bởi vậy, hôm nay Tuyết và Xuân rủ nhau lên đây. Cô thì vì tư tưởng giải phóng muốn bị mang tiếng là hư hỏng. Cậu thì vì cái trách nhiệm nặng nề muốn làm hại đời một tiểu thư khuê các. Khi vượt qua cái cổng xi măng xây theo lối Nhật, Tuyết bảo Xuân, chúng ta sẽ thuê chung một gian phòng. Chúng ta sẽ ăn uống với nhau, khiêu vũ với nhau, đánh ping pong với nhau, chèo thuyền với nhau. Tôi cần phải làm tất cả mọi người được trông thấy là đi với mình ạ. Xuân muốn tìm một câu rất văn hoa để đáp, nhưng chỉ nhớ được thói quen của ông Tiffner lúc tiếp khách hàng phụ nữ bèn nói. Chúng tôi rất được hân hạnh. Vẻ mặt ngây ngô của Xuân khiến Tuyết tưởng thế là một lối pha trò tài tình. Cô ả cứ cười râm rĩ như những phụ nữ tự nhiên tân tiến và ngặt nghẽo nói. Giời ơi, anh Đốc có duyên quá đi mất. Hai người lững thững đi qua vườn hoa, tự nhiên như một cặp tình nhân chân chính đương thực hành một cuộc tình duyên vụ trộm. Thốt nhiên Tuyết lại nói, ta hãy ngoạn du khắp cảnh Bồng Lai rồi hãy thuê phòng. Khách sạn Bồng Lai, thật vậy, là một tòa lâu đài đồ sộ, trong đó có đủ các bộ phận có thể ban hạnh phúc cho tất cả những người Việt Nam nào thừa xu tiêu. Một tốp kiến trúc sư đã góp sức đấu trí để xây tòa nhà phi thường ấy, một nửa trên mặt đất, một nửa trên mặt nước. Có bao lan ngồi trên mặt hồ để quý khách ngồi xem bơi thuyền, xem bơi lội. Trong vườn hoa thì nào là sân quần, sân ping pong, bể bơi. Trong khách sạn có phòng khiêu vũ, máy vô tuyến điện. Cơm cho khách thì cơm tây, cơm tàu, nem chả, đủ. Ai cũng có thể cứ ở trong khu vực ấy thôi là đủ hưởng hết mọi thi vị của cuộc tân sinh hoạt, mọi cái phong lưu lịch sử của đất đế đô văn vật, miễn là người ấy có xu. Thật vậy, không có khách sạn Bồng Lai thì thật là một cái quốc xì cho người Việt Nam đối với con mắt của người ngoại quốc. Những bọn trưởng giả vô công rồi nghề phải hẹn hò với nhau ở đấy thì mới không thấy đời là đáng buồn. Ngoài số 60 gian phòng ngủ, khách sạn còn có đến hơn chục thiếu nữ đi bán ái tình. Những con gà mái thượng hạng xa xỉ, theo hệ thống các khách sạn ở những nước văn minh. Bữa ấy, tuy cũng nhằm ngày Chủ nhật, nhưng mới có 8 giờ sáng, nên khách khứa chưa đến đông. Một vài người đánh quần, một vài người đánh ping pong. Độ chừng 5-6 giai thanh gái lịch ngồi giải khát trên bao lơn, nhìn ra hồ. Ba con gà mái thượng lưu của khách sạn, ăn mặc trá hình, ra tiểu thư khuê cát, để rủ bọn mày sâu đi tắm. Tuyết và Xuân lên thềm giữa lúc mọi người nói bông nói đùa với nhau. Một cô gái mới đứng lên bắt tay Tuyết và Xuân, rồi giới thiệu cho cả bọn. Xin giới thiệu các ngài. Ông Xuân, quản lý tiệm may Âu Hóa, một nhà nghệ sĩ. Đo đắn khéo, chế nhiều kiểu áo rất đẹp. Chị em chúng tôi được hưởng cái tài trí của ông đã nhiều lắm. Một nhà thiếu niên kính cẩn hỏi. Thưa ngài, vậy ra ngài là đồng sự của ông Tiffner hả? Vâng. Giữa lúc ấy, ông chủ khách sạn với bộ quần áo đại tiệc chạy ra. Xuân tóc đỏ tái mặt, chỉ muốn chạy trốn. Tuyết giới thiệu. Anh Đốc Xuân, bạn trai của tôi. Ông Victor Ban, chủ nhân Bồng Lai. Ông Victor Ban kinh hãi, cúi đầu rất thấp, bắt tay Xuân tóc đỏ, thì đứng ngay mặt ra như người bằng gỗ. Thật vậy, chính sự nghiệp của ông cũng đã là kỳ lạ. Từ khi ông làm vua thuốc lậu và chủ tiệm Bồng Lai, vậy mà người ấy bây giờ lại là đốc tờ thì thật không thể tưởng tượng được. Sau khi làm nghề cưỡi ngựa thi mà không phất, ông Victor Ban nhận thấy bóng văn minh tràn sang xứ ta bằng những vi trùng sang mai và lậu, bèn đổi nghề. Ông ta tìm một ít ban miêu, một ít dầu bạch đàn, một ít đất thó nữa, chế tạo ra được một môn thuốc lậu rất hiệu nghiệm. Vì lẽ, cũng như các ông vua thuốc lậu biết tự trọng khác, nghĩa là không bao giờ chữa cho các bệnh nhân khỏi như lời cam đoan. Ông mới 2 năm đã trở nên đại phú. Có tiền rồi, ông xây ngay một cái nhà xăm vĩ đại ở ngoài Châu Thành, Hà Nội, chứa được chục gái giang hồ. Những thiếu niên tráng kiện lành mạnh đến đấy rồi thì lại được bọn gái giang hồ gửi trả lại hiệu thuốc của ông Victor Ban. Khỏi rồi thì họ lại đến với bọn gái giang hồ. Thành thử, họ làm những cái thoi đưa từ nhà xăm đến phòng khám bệnh. Và như thế thì ông Victor Ban càng giàu chứ sao? Ông đặt đại lý ở khắp các tỉnh của Ba Kỳ. Xe hơi của hiệu thuốc ông chạy khắp các phố phường. Máy phóng thanh của ông luôn luôn nhắc cho đồng bào biết rằng ai cũng di tinh, lãnh tinh, mộng tinh, mắc bạch đái, tim la, lậu kén, lậu nhiệt hoặc vỡ phổi, thùng dạ dày, rách tim, đau mắt, thối tai, v.v. Mải nghe quảng cáo của ông, những người vô bệnh cũng tưởng mình sắp chết và mua thuốc và cảm ơn ông ở chỗ ông cứu nhân độ thế, thương yêu chủng tộc. Thành thử ông được đủ 20 triệu đồng bào biết đến tên tuổi. Thế rồi, muốn ban cho cái giải đất đầy những vi trùng hoa liễu này một cảnh Bồng Lai, cho chúng sinh quên bớt những sự đau đớn, dứt buốt những vết thương, ông mới mở ra khách sạn Bồng Lai. Mới cách đây vài năm, thằng Xuân kia, cái ông Đốc Xuân kia chỉ là một thằng ma cà bông mà ông đã thuê 2 hào một ngày để ngồi trên mũi ô tô mà thổi loa, mà gào thét những chữ di tinh, mộng tinh vào máy phóng thanh. Mà bây giờ đã là bạn trai của cô con gái út của cố Hồng, mà lại là ông Đốc. Thật quá sức tưởng tượng. Hai bên đường lấm lét nhìn trộm nhau. May sao cho Xuân là cô gái mới lại hỏi. Cửa hàng của ngài độ này có đông khách không? Tuyết đỡ lời. Đông nhất. Vì thế anh ấy thôi học. Vì người ta dạy mình có ra gì, mà cái trường thuốc ở đây có ra gì, mà bảo học. Bây giờ anh ấy chỉ tiêu khiển bằng tennis. Một thiếu niên nhìn mãi cái đầu tóc đỏ ấy rồi lễ phép hỏi. Thưa ngài, tóc ngài nhuộm bằng thứ thuốc hóa học nào đấy ạ? Bẩm đẹp lắm, thật là hợp thời trang. Chúng tôi cũng muốn nhuộm tóc, mà không biết thuốc. Giá lại hơi uốn quan nữa thì tuyệt đẹp. Xuân đáp. Nếu ngài lại tiệm Âu Hóa của tôi, thì tôi sẽ mách dùm cho. Cô gái mới nhìn Tuyết phê bình nịnh. Rõ khéo cái anh này. Ông ấy chủ trương cái hợp thời, những mốt lịch sự,
thì hẳn tóc ông ấy vẻ đẹp, lại còn khen phò mã tốt áo. Ông Victor Ban hỏi Tuyết: Quý nương lên chơi chốc lát hay cả ngày? Tuyết thích khuỷu tay vào mạng mỡ xuân hỏi: Nào, ông bạn trai định ở cả ngày hay vui chơi đây vài ngày nào? Xuân ngẫm nghĩ, không biết muốn làm hại đời một người con gái tử tế thì mất mấy ngày hay chỉ độ nửa giờ thôi cũng đủ, liền đáp: Để chốc nữa ăn trưa rồi sẽ liệu. Ông Victor Ban quay đi thì một thanh niên lịch sự khác đứng lên: Thưa ngài, tôi rất được hân hạnh nếu ngài cho tôi hầu ngài vài xét. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Số đỏ của tác giả Vũ Trọng Phụng, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.